Express.
Thu nhập bấp bênh, nhiều lao động tự do đang dần trở về với môi trường văn phòng.
Lúc nào cũng dí chặt với laptop và điện thoại thôi. Người ta sẵn sàng phủ nhận cái đóng góp của mình.
Quay về làm văn phòng một phần là vì sức khỏe tinh thần.
Các doanh nghiệp, các brand muốn cắt giảm chi phí lại nên là sẽ rút chớp. Nó sẽ không ổn định về thu nhập. Thì đi làm văn phòng thì sẽ mang lại cái cảm giác an tâm hơn.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay. Sau 2 năm làm freelance mảng sáng tạo nội dung, gần đây thu nhập giảm 40%, Trình Thủy chọn dừng làm tự do để quay về công việc văn phòng với vị trí tương tự.
Mình đã làm content creator freelancer được 3 năm. Tổng lại cái mức thu nhập á, thì nó hơn trên 10 triệu. Tháng đó là 6 chớp làm điên cuồng luôn, là chỉ có làm, không có một cái thời gian nào để mình nghỉ ngơi hết. Và hiện tại thì mình đang làm content creator full time ở văn phòng. Thời điểm này mình cần sự ổn định, mình không muốn suy nghĩ quá nhiều. Thu nhập nó có ít hơn một xíu thì nó cũng không sao, cái cảm giác an tâm hơn. Đi làm văn phòng thì mình sẽ được ký hợp đồng lao động, giống như là nó là một cái quyền lợi của mình, là mình sẽ có bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.
Tương tự, Đỗ Hoa, 23 tuổi, bỏ công việc văn phòng để nam tiến với ước mơ tự do công việc, làm chủ bản thân. Song sau 7 tháng, Hoa phải khăn gói về quê xin lại công việc văn phòng.
Khi mà mình kiểu sống freelance rồi là làm việc nó rất là lộn xộn, rồi thời gian lung tung lên ấy.
Trong những cái thời điểm dự án quá là dày đặc thì mình có thể là làm việc từ 10 cho đến 12 tiếng trong một ngày. Và mình làm không kệ ngày đêm luôn, có thời gian bất kỳ khi nào mà khách hàng họ cần ấy.
Thật sự rất là uể oải, lúc nào cũng dí chặt với cái laptop và điện thoại thôi, chứ không thể nào mà có thời gian để kiểu nghỉ ngơi được ấy.
Cái khách hàng thì họ lại ở rất là nhiều quận. Thời tiết ở Sài Gòn thì nó cũng rất là nắng, di chuyển với cái khoảng cách xa như vậy, thức rất khuya và dậy rất muộn, sức khỏe của mình nó không được đảm bảo. Bây giờ khi mà mình làm văn phòng 8 tiếng một ngày, nhưng một cái cuộc sống nó kỷ luật hơn, chứ nó không bị làm việc lộn xộn nữa.
Có thể kiểu về nhà thường xuyên với gia đình của mình, nó thực sự là bước sang một trang mới nha. Làm đúng cái giờ giấc sinh hoạt đấy và mình cần tuân thủ theo, thì sau một thời gian mình thấy sức khỏe của mình đi lên rất nhiều.
Ăn uống cũng không điều độ, khuôn mặt của mình cũng đã giảm bớt khá nhiều mụn rồi, và hình của mình đã tốt hơn trước khá là nhiều.
Những cái phần liên quan tới bảo hiểm hợp đồng rồi là lộ trình, mình cảm thấy rất là an toàn và yên tâm.
Bỏ việc văn phòng để làm tự do từng là xu hướng chuyển dịch của lao động Việt Nam cách đây 2 năm. Một khảo sát năm 2022 của công ty tuyển dụng Alphabet từng chỉ ra, trong 500.000 người tham gia khảo sát, có 14% làm việc tự do toàn thời gian. Tuy nhiên, nhiều cuộc khảo sát thị trường lao động quốc tế gần đây ghi nhận trào lưu đại bỏ việc bùng nổ sau đại dịch đang chuyển thành đại hối hận. Nghiên cứu của trang tìm việc làm ở Mỹ với hơn 2.500 lao động cho thấy gần 3/4 cảm thấy choáng ngợp hoặc là hối tiếc bởi công việc mới rất khác so với những gì từng làm. Thậm chí gần một nửa đang cố gắng quay trở lại công việc cũ. Còn tại Việt Nam, nhiều nhà tuyển dụng cũng đang nhận thấy làn sóng quay ngược lại văn phòng. Ông Huỳnh Vũ Hoài Nhân, giám đốc vận hành công ty Key Education cho biết, 4 tháng đầu năm nay, 55% số lượng nhân sự được tuyển dụng đều là freelancer.
Công ty của mình chuyên về mảng về sáng tạo. Nếu như ở cái thời điểm trước, cách đây sau dịch thì cái con số của nó sẽ khoảng tầm 10% là các nhân sự freelancer và 5% là các nhân sự part time. Thì đặc biệt với những bạn làm về creator, làm về graphic design hoặc là những bạn làm về content. Ghi nhận từ thời điểm quý 1 2024 trở đi,
khoảng 30% đang apply vào các vị trí full time. Cái mô tiếp chung của các bạn thì khoảng tầm 1 năm đầu các bạn sẽ có cái sự trải qua cái giai đoạn intern và thực tập ấy. Rồi thì khi các bạn intern thực tập xong, các bạn có thể là cảm thấy không phù hợp, các bạn cảm thấy rằng mình freelancer với nhiều cái cơ hội hơn ấy. Thì các bạn sẽ có khoảng tầm 2 năm, trên dưới 2 năm để các bạn trải nghiệm với freelancer và các bạn cảm thấy ổn, và khi các bạn cảm thấy không ổn với mặt thu nhập ấy, thì bạn sẽ comeback lại.
Tiếp nữa là khoảng 25% là các bạn nhân sự apply vào các vị trí của công ty mình thì là những part time. Lý do họ lựa chọn part time thì họ đã quen với cái cách sống, quen với môi trường, quen với hình thức làm việc của một cái freelancer. Họ thoải mái hơn về giờ giấc, cái không gian làm việc, cho nên chưa có thích nghi ngay với cái việc đó là sẽ phải làm full time ở bất kỳ một cái công ty, bất kỳ một cái tập đoàn nào đó.
Còn theo bà Vũ Hạnh Hoa, nhà sáng lập Học viện Đào tạo Kiến thức Kinh doanh và Sức bền Tinh thần, thị trường lao động tự do đang dần bão hòa, trong đó lượng lớn lao động không chịu được nhiệt cạnh tranh dần trở về tìm kiếm cơ hội ở các công ty và tập đoàn.
Chị cũng nhìn thấy khá nhiều người, những cái người quen của chị thì họ có ra ngoài làm freelancer một giai đoạn là đúng. À, trong khoảng tầm một năm trở lại đây thì chị thấy họ đang quay trở lại văn phòng.
Cũng có một cái sự bão hòa về freelancer. Yeah. Freelancer ai bảo là toàn màu hồng đâu. Hay mình hiểu một cách đơn giản là giai đoạn trước thì rất là nhiều những cái chia sẻ trên các kênh xã hội, các mạng xã hội về việc là nên đi ra ngoài làm freelancer, bởi vì đấy là một cái nghề mà cho chúng ta thỏa sống với đam mê, rồi có được sự tự do, rồi sáng tạo, rồi vân 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 vân. Thì cái việc mà cũng quá là có nhiều ý kiến ủng hộ cổ vũ cho cái việc làm freelancer đấy, thì làm cho rất là nhiều người đổ xô ra để đi làm freelancer. Có rất nhiều người cùng làm thì sẽ chỉ có một nhóm nhỏ họ đủ giỏi, họ đủ sức cạnh tranh để họ tồn tại với cái nghề đấy một cách lâu dài thôi. Còn rất là nhiều người thì không đủ giỏi, và sau khi thử sức thì thấy rằng là cái chuyên môn của mình không đủ để mình có đủ cái lượng khách hàng, là không cạnh tranh được với những cái người freelancer giỏi hơn mình rất nhiều. Thì cái điều đấy là phải khiến cho rất là nhiều người sẽ phải quay trở lại văn phòng để tiếp tục được cái hành trình freelancer đấy.
Theo ông Lê Quang Trung, nguyên cục phó cục việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, xu hướng quay lại văn phòng sau khi làm tự do là có. Lý giải về xu hướng chuyển việc sau dịch, ông Trung cho rằng có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là doanh nghiệp gặp khó khăn phải cắt giảm nhân sự, thứ hai là người lao động không có việc làm, và nguyên nhân thứ ba là nhiều người mong muốn tìm công việc phù hợp, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Doanh nghiệp siết chi tiêu, công việc cho freelancer như Thủy dần cạn kiệt. Để có thể cạnh tranh, nhiều người bắt đầu phá giá khiến cho người làm tự do như Thủy càng thêm chật vật.
Đó là nó cũng nằm trong cái khoảng cuối năm 2022 á. Một phần cũng do là các doanh nghiệp, các brand muốn cắt giảm chi phí lại nên là sẽ rút chớp. Mình hay bị sợ, hay bị lo lắng á. Nên là mỗi tối mình sẽ phải suy nghĩ là hôm nay người ta đang làm nhưng mà lỡ ngày mai người ta không làm nữa rồi sao? Tháng này vậy nhưng mà tháng sau thôi, ví dụ người ta cần bớt ngân sách rồi người ta không muốn làm nữa rồi sao? Thường có nhiều chi phí phải lo. Nên là cuối năm là cái thời điểm mà dễ bị mất bớt chớp. Là có một số nhỏ làm ảnh hưởng, đầu tiên là phá giá, thứ hai là giá cao nhưng mà chất lượng sản phẩm lại không có như mong muốn. Nói chung là mình cũng thấy rất là nhiều, cũng không biết là phải làm sao.
Còn với Đỗ Hoa, những lần bị khách hàng phủ nhận sản phẩm không lý do và không trả tiền khiến cho sự tự tin trong nghề của cô giảm đi đáng kể.
Thật ra thì trong quá trình làm là có một job bị fail. Cái mức lương hay là cái thu nhập của mình thì hồi đấy mình không được trả. Và có thể là họ chưa nhìn ra được cái hiệu quả ngay lập tức, nên là họ sẵn sàng là họ phủ nhận đi cái công sức và đóng góp của tụi mình.
Số tiền mà mình thiệt hại 6-8 triệu.
Dù mình có làm mọi cách, nó cũng không thể cứu vãn được cái tình hình. Cũng dành rất là nhiều thời gian để cố gắng, rồi là làm, rồi là phát triển, không nhận được một khoản tiền nào cả. Mình cũng thấy rất là buồn ấy, thấy cái quyền lợi của mình nó không được đảm bảo. Tức là nó sẽ kéo cái tâm trạng của mình xuống rất là thấp luôn, thì nó khiến cho mình bị mất tự tin hẳn.
Giữa một cái thị trường nó quá nhiều người cạnh tranh như vậy, áp lực để trở thành một freelance giỏi trong nghề nó lại càng nhiều hơn, và thực sự vững vững vàng giữa một cái thời kỳ mà cái thị trường thì nó ngày càng bão hòa.
Ông Huỳnh Vũ Hoài Nhân nói thêm, xu hướng công nghệ cũng đang khiến cho thu nhập của freelancer bị đe dọa.
Đối với trong cái mảng sáng tạo thì đặc biệt với những bạn làm về creator, làm về graphic design hoặc là những bạn làm về content chẳng hạn, trước giờ chưa bao giờ hầu như thiếu việc. Nhưng ví dụ như một cái chia sẻ gần đây đó là một nhân sự 3D graphic design, bây giờ với những cái AI nó ra đời, nó đưa ra được những cái idea này, nó mô phỏng được những cái concept, những cái mood board một cách dễ dàng hơn. Và ngay cả những cái brand lớn họ cũng chấp nhận cái việc đó là triển khai những cái campaign và họ sử dụng AI vào những cái campaign đó để họ tối ưu hơn về mặt chi phí. Cho nên nó tác động xuống là những cái công việc nào mà trước giờ một cái con người làm và bây giờ AI có thể thay thế những cái công việc mà hồi như trước giờ 100% đều xử lý bằng tay, thì bây giờ chẳng hạn 60%, 70% có thể xử lý bằng tay, còn 30, 40% còn lại là AI nó đã hỗ trợ cho mình rất nhiều rồi. Hầu như các cái job, các cái công việc nó cũng sẽ mất đi một nhiều cái cơ hội hơn. Các bạn có thể là kén ké chọn canh các cái project khác nhau, thì bây giờ các bạn lại không có nhiều cái sự lựa chọn như vậy. Bắt đầu nó tạo ra được những cái làn sóng mà mọi người cảm thấy rằng nó đe dọa trực tiếp tới chén cơm manh áo của mọi người chẳng hạn đi. Và để đảm bảo được về mặt về thu, về tài chính, kinh tế của các bạn, thì các bạn vẫn phải chấp nhận làm một cái công việc văn phòng để nó duy trì trong những cái giai đoạn khó khăn như thế này.
Tuy nhiên, cọ sát với công việc tự do cũng cải thiện đáng kể kinh nghiệm thực chiến. Hoa được săn đón với mức lương cao gấp 2-3 lần khi trở lại văn phòng.
Khi mà mình làm việc ở trong Sài Gòn ý, số tiền mà mình có thể nhận được trong vòng một tháng nó sẽ dao động từ 15-20 triệu tùy thuộc vào số lượng dự án mà mình tham gia.
Khi mà mình quay trở về Hà Nội và mình bắt đầu công việc văn phòng ấy,
cái mức lương cứng của mình là cộng với hoa hồng rồi là lương thưởng thì thu nhập của mình nó sẽ dao động từ 25-28.
Sếp của mình cũng follow mình rất là lâu rồi, nên là sếp thấy được cái năng lực tiềm ẩn nào đấy của mình, là mình không phải giống một đứa làm thuê đâu, có tiếng nói riêng và có quan điểm riêng để đồng hành và hỗ trợ cho sếp.
Tự mình cọ sát với thị trường giúp cho lao động tự do tăng kinh nghiệm. Song khi buộc phải quay trở lại văn phòng, những quy tắc và kỷ luật lại trở thành rào cản khiến cho họ khó hòa nhập với văn phòng.
Khó khăn lớn nhất khi mà mình quay trở về văn phòng ấy là mình gặp vấn đề khi mình phải vào một môi trường mới. Có nhân sự, có đồng nghiệp, có cấp trên, rồi là đủ thứ, đủ hoạt động. Thì đấy là cái điều mà mình kiểu thấy cấn nhất ngại trong những thời gian đầu ấy. Gặp một đống người mình không biết là ai cả, xong không biết là họ có tốt không, họ có quý mình không, kiểu mình không biết như nào ấy.
Để gỡ khó, bà Vũ Hạnh Hoa nói rằng rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm sẽ là chìa khóa vàng để hòa nhập môi trường làm việc mới.
Kỹ năng làm việc nhóm là một kỹ năng rất là quan trọng, hay nói một cái rộng hơn đó là sức quản lý cảm xúc. Tức là các bạn sẽ cần phải học cách để có thể làm cho cái tâm của mình, cái inner peace, có cái gọi là nội tâm bình an hơn, hướng đến sự kết nối và xây dựng nhiều hơn. Bởi vì tất cả những cái xung đột nó chỉ đến từ sự bất an, nó đến từ sự thiếu tự tin. Còn được sự bình an từ bên trong thì dù người khác có những cái lời nói, có những cái hành động có thể chưa phù hợp, nhưng các bạn sẽ nhìn nó ở dưới một góc độ bao dung và mình sẽ học cách đồng cảm. Thì chính những cái điều đấy nó sẽ làm cho cái mối quan hệ con người ở trong tất cả các môi trường mà các bạn làm việc nó sẽ nhẹ nhõm. Dù là kết nối với đồng nghiệp, sếp hay là khách hàng, các bạn đều sẽ cảm thấy nó có một cái sự hòa hợp hơn. Thì lúc đấy cái quá trình thích nghi của các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đến một cái giai đoạn nào đấy kinh tế mình không còn quá căng thẳng nữa, và cái level, cái tầm vóc bản thân mình, cái chuyên môn của mình nó đủ tốt, thì mình cũng hoàn toàn có thể quay lại để làm freelancer. Cái tư duy là mình cho mình ví dụ như là 3 năm đi toàn tâm quản lý và đừng gọi là đứng dưới này trong 3 năm. Cái 3 năm đấy mình cũng không bị nhấp nhổ, mình không bị ngồi đây như thế nghĩ đến cái khác, và cái sự toàn tâm quản lý nó sẽ giúp cho mình vừa cống hiến được nhiều, mình vừa phát triển được bản thân rất là nhiều, mình tích tụ được cái mối quan hệ, mình có được cái uy tín với khách hàng, uy tín với đồng nghiệp, uy tín với sếp. Và đấy chính hoàn toàn lại là những cái tương lai nếu mình muốn trở thành freelancer, đấy chính là những cái nguồn khách hàng của mình.
Theo ông Lê Quang Trung, nguyên cục phó cục việc làm, những lao động muốn quay trở lại công việc cũ buộc phải tự trau dồi kiến thức. Các đơn vị hỗ trợ việc làm cần phải tích cực kết nối với các doanh nghiệp, và chính các nhà quản lý cũng nên tạo điều kiện cho người có nhu cầu nắm bắt thông tin. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Minh Cương, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Kinh doanh, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Việt Nam, để tránh trường hợp làm tự do vài tháng rồi quay trở lại văn phòng, người lao động cần nghiên cứu kỹ tiềm năng của công việc, thế mạnh của bản thân thay vì chạy theo trào lưu. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.